Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Tư ngày 27 tháng 3, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị bài viết Thay đổi cuộc sống để bảo vệ môi trường và trái đất. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, Mai Châu sẽ thuật lại câu chuyện của cha Kamin Schiavone, người dấn thân cho hoạt động giải thoát các phụ nữ bị khai thác. Và cuối cùng trong một đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài Một số vấn nạn phủ nhận sự cần thiết phải sống tinh thần hoán cải qua việc lãnh nhận bí tích thống hối. Bây giờ kính mời quý vị nghe Thanh Hiển và Văn Yên đọc tin tức.
Roma, lúc 10 giờ 30 ngày 26 tháng 3, Đức Thánh Cha gặp bà đô trưởng và các quan chức chính quyền thành phố Roma tại đô sảnh Campioio của thành phố. Mở đầu bài phát biểu, Đức Thánh Cha cảm ơn chính quyền thành phố vì sự hợp tác giữa chính quyền và tòa thánh trong nhiều dịp lễ khác nhau, đặc biệt trong năm thánh lòng thương xót. Đức Thánh Cha nhắc đến lịch sử của thành Roma như là nơi hội tụ sự khôn ngoan và là thành phố với nhiều giá trị triết học, nghệ thuật và văn hóa, đồng thời cũng là nơi hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô nhận triều thiên tử đạo. Trải qua 2.800 năm lịch sử, Roma luôn được biết đến như một thành phố đón tiếp mọi người từ khắp nơi trên thế giới, với nhiều thành phần khác nhau về xã hội và kinh tế, mà không làm mất đi đặc tính riêng của mình. Đặc biệt, thành phố này đón tiếp nhiều sinh viên, khách hành hương, khách du lịch, những người nhập cư đến từ các vùng khác nhau của Ý và từ nhiều nước khác trên thế giới. Với đặc tính này, người dân thành phố đã có sự cộng tác và tôn trọng lẫn nhau vì lợi ích của tất cả, cũng như sự cộng tác giữa chính quyền dân sự và thẩm quyền tôn giáo để làm thăng tiến phẩm giá con người và tạo không gian tự do cho nhiều người có thể tham gia đóng góp phần của mình. Do đó, như là thủ đô của Ý và là trung tâm của công giáo, Roma trở thành một biểu tượng không những cho tất cả những ai muốn tìm về quá khứ, tôn kính các vị tử đạo, cử hành các đại lễ trong năm phụng vụ và hành hương, mà còn cho những người phục vụ trong những công trình thuộc cơ chế quốc gia Ý hay tòa thánh. Vì thế, theo một nghĩa nào đó, Roma buộc chính quyền dân sự và lãnh đạo tinh thần liên tục đối thoại với nhau để cộng tác tương hỗ và tôn trọng lẫn nhau, và ngang qua sự sáng tạo và tương quan tốt đẹp hàng ngày, cùng nhau đối diện với nhiều vấn đề cũng như quản lý di sản phong phú của thành phố. Với tên gọi Thành đô vĩnh cửu, Roma là một kho báu về tinh thần, lịch sử, nghệ thuật và cơ chế, đồng thời cũng là nơi cư ngụ của khoảng 3 triệu người làm việc, học hành, cầu nguyện, gặp gỡ và làm phát triển lịch sử cá nhân và gia đình của họ. Do đó, thành phố cần được chăm sóc một cách khiêm tốn, can đảm và sáng tạo, để làm cho nó trật tự và sống động, để những điểm sáng không bị mờ đi, nhưng đóng góp thêm vào vinh quang quá khứ và truyền lại cho những thế hệ mai sau. Giáo hội tại Roma muốn giúp người dân Roma tìm được ý nghĩa khi thuộc về một cộng đoàn với nhiều đặc thù, nhờ hệ thống các giáo xứ, trường học, tổ chức bác ái, cũng như sự dấn thân của các tình nguyện viên, những người cộng tác với chính quyền dân sự và tất cả công dân thành phố, để gìn giữ thành phố này có một bộ mặt cao quý hơn bằng tình yêu Kitô giáo và trách nhiệm công dân. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cầu chúc bà đô trưởng và chính quyền thành phố được sự bảo vệ của Đức Maria, bảo trợ dân thành Roma và hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô.
Để đáp lại, bà đô trưởng Virginia Rassi của thành phố Roma đã cảm ơn Đức Thánh Cha đã viếng thăm chính quyền thành phố và nói rằng thành phố Roma vinh dự có mối liên hệ đặc biệt với Đức Thánh Cha Francisco. Những người dân Roma không bỏ lỡ việc tôn kính Đức Maria đấng bảo trợ dân thành Roma. Mẹ che chở cho Đức Thánh Cha trong việc đi và về từ những chuyến tông du, rời thành phố Roma để mang sứ điệp mục vụ cao cả đến thế giới. Roma là thành phố mở, thành phố của đa diện và đa văn hóa. Roma đón tiếp đại diện ngoại giao từ khắp nơi trên thế giới, và vì thế có sự tương quan sống động và đối thoại liên tục. bà đô trưởng Rassi cũng cảm ơn sự quan tâm của Đức Thánh Cha đến các vùng ngoại ô của Roma và các cơ sở từ thiện của Công giáo. Do đó, chính hôm nay, Vatican và tòa đô sảnh Capitolino thắt chặt vòng tay trìu mến lẫn nhau để phục vụ cho gia đình nhân loại và phẩm giá siêu việt của mỗi người. Đây là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco đến thăm tòa đô sảnh thành phố Roma.
Cũng trong dịp thăm tòa nhà chính quyền thành phố, Đức Thánh Cha có bài phát biểu ngắn chào thăm trước dân thành Roma. Trước tiên, với tư cách là giám mục Roma, Ngài chào các tín hữu Roma. Nhưng có sự khác biệt là hôm nay không phải từ đền thờ Thánh Phêrô, đền thờ Thánh Gioan hay một giáo xứ nào đó, nhưng từ tòa nhà Campidoglio, trái tim của thành phố dân sự. Đức Thánh Cha nói, nhiệm vụ của giám mục Roma và của tất cả các tín hữu Roma là thực thi những hoạt động cụ thể để gìn giữ khuôn mặt của giáo hội này luôn chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng Chúa Kitô. Đức Thánh Cha cũng chào những người dân Roma không chia sẻ chung niềm tin. Đức Thánh Cha diễn tả sự gần gũi tinh thần và sự khích lệ trong tình huynh đệ và liên đới mỗi ngày. Ngài nói, như nhiều người trên thế giới, dân thành Roma cũng quan tâm đến sự thịnh vượng và giáo dục con cái, quan tâm đến hành tinh và thế giới để lại cho tương lai. Và hôm nay Đức Thánh Cha cũng mời mỗi người trong khả năng của mình quan tâm gần gũi và tôn trọng lẫn nhau.
Cuối buổi thăm tòa đô sảnh Campidoglio, Đức Thánh Cha đã có bài phát biểu thứ ba, chào thăm những nhân viên làm việc tại đây cùng với gia đình của họ. Đức Thánh Cha ghi nhận những dấn thân âm thầm của các nhân viên. Công việc của họ không được đưa lên các trang báo chí, nhưng những lao tác hàng ngày này giúp cho hoạt động của thành phố được diễn ra, mang lại lợi ích cho những người dân và du khách đến Roma mỗi ngày. Đức Thánh Cha nói với các nhân viên, sự tận tụy âm thầm và kiên trì không chỉ góp phần xây dựng thành phố, mà còn có ý nghĩa to lớn đối với cá nhân mỗi người, vì cách chúng ta làm việc thể hiện phẩm giá và con người chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích các nhân viên tiếp tục phục vụ bằng sự quảng đại và tận tâm cho những hoạt động của thành phố, cho cư dân, cho du khách và khách hành hương. Đức Thánh Cha nói, tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em và gia đình của anh chị em, và xin mọi người cũng hãy nhớ cầu nguyện cho tôi.
Vatican. Phòng báo chí Tòa Thánh đã công bố chương trình chi tiết chuyến viếng thăm 3 ngày của Đức Thánh Cha tại Rumani. Từ ngày 31 tháng 5 đến mùng 2 tháng 6 tới đây, Đức Thánh Cha sẽ rời Roma sáng thứ Sáu 31 tháng 5 vào lúc 8 giờ 10 phút và đến phi trường thủ đô Bucharest lúc 11 giờ rưỡi giờ địa phương. Nghi thức đón tiếp chính thức sẽ diễn ra tại phủ Tổng thống Cotroceni. Và tiếp theo đó là cuộc hội kiến của Ngài với Tổng thống rồi với Thủ tướng. Lúc 1 giờ trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp chính quyền cùng với các đại diện xã hội dân sự và ngoại giao đoàn cũng tại phủ Tổng thống. Cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha được nối tiếp vào lúc gần 4 giờ chiều với cuộc gặp gỡ Đức Thượng Phụ Giáo chủ Chính thống Rumani và Thánh Hội đồng của giáo hội này, rồi kết thúc với kinh lạy cha tại nhà thờ chính tòa mới của Giáo hội Chính thống Rumani. Sau đó, Đức Thánh Cha sẽ cử hành thánh lễ cho các tín hữu Công giáo tại nhà thờ chính tòa Thánh Giuse của Công giáo Latin, cũng tại thủ đô Bucharest. Sáng thứ Bảy mùng 1 tháng 6, Đức Thánh Cha sẽ đáp máy bay đến phi trường thành phố Bacău, cách Bucharest 250 cây số. Và từ đây, Ngài dùng trực thăng để bay đến đền thánh Đức Mẹ Sumelo Chiuc, thuộc miền Transylvania, để cử hành thánh lễ lúc quá 10 giờ cho các tín hữu Công giáo. Ban chiều, Đức Thánh Cha dùng trực thăng bay đến thành phố Lasi và viếng thăm nhà thờ chính tòa Đức Maria Nữ Vương của giáo phận địa phương. Lúc 5 giờ rưỡi chiều, Ngài sẽ gặp gỡ giới trẻ tại quảng trường trước tòa nhà văn hóa tại Lasi, trước khi đáp máy bay trở về thủ đô Bucharest vào lúc 8 giờ tối. Chủ nhật mùng 2 tháng 6, Đức Thánh Cha đáp máy bay đến phi trường Sibiu, rồi dùng trực thăng bay đến thành phố Pla để chủ sự thánh lễ lúc 9 giờ 40. Trong đó, Ngài sẽ tôn phong chân phước cho 7 giám mục Công giáo Rumani Đông Phương tử đạo dưới thời Cộng sản. Sau bữa ăn trưa, Đức Thánh Cha sẽ gặp gỡ cộng đoàn người du mục Romani ở thành Plai, rồi Ngài đáp trực thăng tới phi trường Sibiu. Tại đây sẽ diễn ra nghi thức từ biệt, trước khi Đức Thánh Cha đáp máy bay lúc 5 giờ rưỡi chiều để trở về Roma.
Buenos Aires. Hơn 300.000 người đã tham gia cuộc tuần hành tại thủ đô Buenos Aires của Argentina để ủng hộ sự sống và yêu cầu tôn trọng quyền sống căn bản này của con người từ khi bắt đầu được thụ thai. Ngày 23 tháng 3 vừa qua, các cuộc tuần hành đã diễn ra tại khoảng 60 thành phố trên toàn Argentina với sự tham dự của các tín hữu Công giáo, Tin lành, các gia đình và rất nhiều người trẻ. Vào ngày lễ Thiên thần truyền tin cho Đức Maria 25 tháng 3, Đức Hồng y Mario Aurelio Poli, Tổng giáo mục giáo phận Buenos Aires, đã chủ sự thánh lễ và hướng dẫn buổi đọc kinh Mân Côi vì sự sống tại nhà thờ chính tòa thủ đô. Tất cả các cộng đoàn giáo xứ, dòng tu và giáo dân đã được mời gọi tham dự thánh lễ và buổi đọc kinh Mân Côi theo ý chỉ, đón nhận sự sống và bảo vệ nó như một món quà thánh thiêng. Tại Argentina, từ năm 1999, ngày 25 tháng 3, lễ truyền tin cho Đức Maria là ngày trẻ em sắp chào đời. Năm 1999, ngày này được cử hành lần đầu tiên theo sáng kiến của Tổng thống lúc bấy giờ là ông Carlos Menem và được Hội đồng Giám mục Argentina ủng hộ. Quyết định thể chế được ký vào ngày 8 tháng 12 năm 1998 có trích dẫn tuyên ngôn toàn cầu về nhân quyền và tuyên ngôn về quyền trẻ em, nhấn mạnh rằng, theo hiến pháp và theo luật dân sự của chúng ta, sự sống bắt đầu từ khi thụ thai. Trong tuyên ngôn có tựa đề Thánh Giuse đấng bảo vệ sự sống, được công bố vào ngày lễ Thánh Giuse 19 tháng 3 vừa qua, Ủy ban Giám mục về sự sống, giáo dân và gia đình của Hội đồng Giám mục Argentina đã trình bày mẫu gương của thánh nhân như người chồng, người cha và là người bảo vệ sự sống đích thực. Hội đồng Giám mục Argentina đã mời gọi các tín hữu tham gia vào các sáng kiến như tuần hành vì sự sống, đọc kinh Mân Côi cũng như các cử hành khác. El Salvador là quốc gia đầu tiên cử hành ngày vì sự sống theo thể chế vào ngày 25 tháng 3 năm 1993. Argentina và Guatemala là hai quốc gia cùng bắt đầu cử hành ngày này vào 25 tháng 3 năm 1999. Ngày vì sự sống cũng được giáo hội cử hành hoặc được chính quyền dân sự nhìn nhận chính thức tại một số quốc gia của Mỹ Châu Latin như Chile, Costa Rica, Nicaragua, Cộng hòa Dominica, Peru và Mexico. Tại Venezuela, Uruguay và Panama, các nhóm ủng hộ sự sống đang thu thập chữ ký để yêu cầu chính quyền nhìn nhận ngày này. Nhân ngày trẻ em sắp được sinh ra, Đức Thánh Cha Francisco đã đăng một tweet trên tài khoản Twitter Pontifex. Ngài viết, mọi sự sống đều xứng đáng được chào đón bởi vì mỗi con người đều xứng đáng với máu của chính Chúa Kitô. Chúng ta không thể coi rẻ những gì Thiên Chúa hết lòng yêu thương. Trong những năm qua, Đức Thánh Cha đã lên tiếng mạnh mẽ để bảo vệ quyền sống của các trẻ em sắp chào đời.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây, chúng tôi kính mời quý vị nghe bài viết Thay đổi cuộc sống để bảo vệ môi trường và trái đất.
Để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây, nhiều cuộc hội thảo đã được tổ chức với các quy mô khác nhau. Các cuộc hội thảo này đóng góp cho tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng Giám mục về những suy tư cụ thể và quý giá. Các hội nghị này nhận được nhiều sự quan tâm từ phía giáo hội cũng như xã hội, vì nó liên quan đến vấn đề môi trường đang cấp bách đối với toàn thế giới. Từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 3 vừa qua, tại Đại học Georgetown, có hội nghị về vấn đề môi trường. Trong số các tham dự viên có Đức Cha Ramazzini, người Guatemala. Ngài đưa ra một ví dụ lưu ý về các nơi mà Ngài đến ở Mỹ. Hầu như ở mọi nơi đèn đều luôn sáng, ngay cả ban ngày, ngay cả những khi có ánh sáng tự nhiên đầy đủ. Đối với Đức Cha Ramazzini, đây là một văn hóa cần phải được thay đổi. Đức Cha Ramazzini và các tham dự viên của hội nghị về vấn đề môi trường cho biết rằng, hành tinh của chúng ta không thể tiếp tục chịu đựng những thảm họa về môi trường do những hành động như thế tạo ra, khiến cho nhiều người yếu kém phải quay cuồng với những hậu quả của chúng. Và ngay sau đó các tham dự viên tuyên bố, nếu không làm gì để hạn chế những hành động đó, thì không ai có thể thoát khỏi những hậu quả do văn hóa lãng phí như vậy gây ra. Hội nghị tại Washington vào giữa tháng 3 trước Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon diễn ra với một quy mô lớn, với sự tham dự của các vị lãnh đạo giáo hội công giáo, các thành viên của các cộng đồng bản địa và các tổ chức môi trường thuộc giáo hội công giáo cũng như các tổ chức thuộc các niềm tin khác. Từ ngày 6 đến ngày 27 tháng 10 tới đây, Thượng Hội đồng Giám mục về Amazon sẽ diễn ra tại Vatican với chủ đề Amazon những con đường mới cho giáo hội và cho một hệ sinh thái toàn diện. Các nghị phụ sẽ xem xét các tình trạng môi trường ở Amazon và lập biểu đồ cho kế hoạch hành động cụ thể. Phần lớn công việc sẽ nhắc lại thông điệp Laudato Si năm 2015 của Đức Giáo Hoàng Francisco, trong đó nói về chủ nghĩa tiêu thụ và sự suy thoái môi trường do nó gây ra, như sự nóng lên toàn cầu, sự di cư của các cộng đồng bản địa, và kêu gọi mọi người hành động. Những người tham dự hội nghị tại Washington đã xem xét một số dữ liệu cho thấy những gì có thể xảy ra nếu những nơi như Amazon tiếp tục bị phá rừng với tốc độ như hiện tại. Amazon đóng một vai trò như là lá phổi của thế giới, một khu vực mà khí thải CO2 toàn cầu có thể chuyển đổi thành oxy. Việc phá rừng này không chỉ làm mất nơi sinh sống của các cộng đồng bản địa, vốn từ lâu xem đây là nhà của họ, mà còn có thể đẩy nhanh tốc độ nóng lên toàn cầu, dẫn đến các mẫu thời tiết khắc nghiệt ở khắp nơi. Đức Tổng giáo mục Jean-Claude Hollerich của Luxembourg nói, giáo hội quan tâm đến những vấn đề này bởi vì một phần trong căn tính của Kitô hữu là nhìn đến những nỗi khốn khổ của anh chị em chúng ta và họ có thể bị ảnh hưởng bởi những hành động hoặc thói quen của chính con người như thế nào. Đức giáo mục Ramazzini đưa ra một ví dụ về nhu cầu sản xuất các dòng điện thoại thông minh mới nhất khiến cho các sản phẩm được tung ra thị trường chỉ một năm trước đó đã lỗi thời. Người tiêu dùng không dừng lại để xem xét, ở một nơi nào đó trên thế giới, có những người phải hy sinh chính mình để sản xuất ra những dòng sản phẩm cho người khác vì họ muốn chứ không cần. Đức cha Hollerich lên tiếng một cách mạnh mẽ rằng, cũng nên đặt câu hỏi, liệu một người không quan tâm đến phúc lợi của người khác có thể hiệp thông với giáo hội được hay không? Về vấn đề môi trường và mối liên hệ của nó với Thiên Chúa, Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila, Philippines, cho biết các Kitô hữu phải xem môi trường như là điều hơn cả tự nhiên nữa. Ngài nói, nó là tạo thành, có một đấng tạo hóa, và đấng tạo hóa nó đã ban trái đất này cho chúng ta, xuất phát từ tình yêu của Ngài. Vì thế, việc chăm sóc hành tinh là thực hiện nền văn hóa sự sống mà giáo hội đề cao. Ngài nói, nhưng chúng ta đối xử với trái đất này, với những con người như thể chúng ta là chủ, vì vậy mà chúng ta có thể hành xử theo như chúng ta muốn. Những người tham dự hội nghị đã kêu gọi một sự thay đổi, một cuộc hoán cải thật sự về sinh thái, để dẫn đến một sự thay đổi trong suy nghĩ và cũng thay đổi trong lối sống. Mỗi người luôn ý thức về vai trò quản lý của mình đối với các tài nguyên trên hành tinh. Các tham dự viên đã thảo luận một loạt các chủ đề, bao gồm vai trò của phụ nữ trong hoạt động môi trường. Làm thế nào để giáo hội có thể giúp những người dân bản địa đối mặt với bạo lực trong những nỗ lực để duy trì ngôi nhà tổ tiên của họ? Về vấn đề nghèo đói và sự phân biệt xã hội liên quan đến suy thoái môi trường, nhưng cũng đề cập đến lý do tại sao những vấn đề này lại quan trọng đối với các Kitô hữu và những người quan tâm đến việc xây dựng văn hóa sự sống. Có 8 hồng y tham dự hội nghị tại Washington, bao gồm hồng y người Brazil Claudio Him, chủ tịch mạng lưới giáo hội Liên Amazon. Tổ chức này có trụ sở tại Nam Mỹ liên kết các cộng đồng bản địa và các tổ chức công giáo ở 9 quốc gia, để đối phó với những thách thức mà những người sống ở Amazon phải đối mặt. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 3 tại Đại học Georgetown, Đức Hồng Y Huym cho biết, Thượng Hội đồng dự kiến sẽ mang lại những hành động cụ thể và chỉ ra những hướng hành động mới. Ngài nói, các cộng đồng muốn có những hành động cụ thể, chứ không chỉ các tài liệu để đặt trên các giá sách. Họ muốn một giáo hội sẽ đi cùng với họ, một giáo hội gần gũi với họ và nỗ lực đáp ứng những đòi hỏi của hành tinh và nhân loại, mà chính xác là tình liên đới. Đức Hồng Y Huym nói, vâng, đôi khi chúng ta cảm giác thấy rằng nỗ lực của chúng ta giống như David đối mặt với Goliath, đặc biệt là liên hệ đến tài nguyên và guồng máy của văn hóa tiêu thụ trên thế giới. Nhưng có một chi tiết quan trọng, đó là David đã thắng. Trong khi đó, Đức Giáo mục Vincent Basso, giáo phận Imperatriz, miền Đông Bắc, Brazil, trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Cruz hồi tháng 10 năm ngoái cho biết, Thượng Hội đồng về Amazon là giấc mơ của Đức Giáo Hoàng Francisco với thông điệp Laudato Si, nhấn mạnh sự quan tâm của giáo hội và xã hội về việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta. Đức cha Basso nói, mối quan tâm của giáo hội là việc loan báo tin mừng và chăm sóc ngôi nhà chung, và lưu ý rằng giáo phận của ngài cũng bị ảnh hưởng trực tiếp bởi những biến đổi môi trường trong 50 năm qua. Tại đây, 50 năm trước thì có nhiều rừng, nhưng nay không còn nữa. Do đó, giải quyết các vấn đề về môi trường và sự tham gia với những người dân bản địa là những thách thức lớn nhất cần đưa ra bàn thảo năm 2019. Đối với Đức cha Basso, có một sự liên tục giữa các thượng hội đồng giám mục, đó là năm 2014-2015 về gia đình, năm 2018 về người trẻ và năm 2019 về Amazon, bởi vì những người trẻ có một sự nhạy bén tuyệt vời về sinh thái. Trong khi đó, tại Vatican từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 2 vừa qua, có hội nghị chủ đề hướng đến Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Amazon, chiều kích khu vực và quốc tế, để chuẩn bị cho Thượng Hội đồng Giám mục vào tháng 10 sắp tới. Đức Hồng Y Lorenzo Bandisseri, Tổng Thư ký của Thượng Hội đồng Giám mục, giải thích rằng, Thượng Hội đồng không phải là một sự kiện chính trị, mà là một hội nghị mang tính giáo hội, đề cập đến các vấn đề về truyền giáo và sự hiện diện của giáo hội trong thế giới. Đức Hồng Y Bandisseri lưu ý rằng, Tông hiến Episcopalis Communio của Đức Giáo hoàng Francisco hồi tháng 9 năm 2018 chỉ ra rằng, một đại hội đặc biệt của Thượng Hội đồng Giám mục được triệu tập để thảo luận về các vấn đề chủ yếu liên quan đến một hoặc nhiều khu vực địa lý cụ thể. Vì thành phần tham dự đến từ khắp nơi, nên không thể có một chủ đề nào chỉ liên quan đến một lãnh thổ và loại trừ tất cả các lãnh thổ khác. Đức Hồng Y nói rằng, điều này sẽ trái với chính bản chất của giáo hội, như Thánh Phaolô đã giải thích. Nếu một bộ phận nào đau, thì mọi bộ phận cùng đau. Nếu một bộ phận nào được vẻ vang, thì mọi bộ phận cùng vui mừng. Nguyên tắc này cũng được áp dụng cho Amazon, mà nhiều vấn đề của nó cũng ảnh hưởng đến các khu vực khác trên hành tinh, như lưu vực Congo, rừng nhiệt đới châu Á-Thái Bình Dương và lưu vực tầng nước ngầm ở Guarani. Do đó, hội thảo chuẩn bị tại Vatican đề cập đến hai chiều kích cả khu vực lẫn phổ quát. Như thế, tiếng nói từ vùng Amazon sẽ đứng vị trí hàng đầu, nhưng sau đó có tiếng nói của các vùng khác cũng được quan tâm. Các đề tài sẽ được thảo luận như hội nhập, sinh thái toàn diện, những vấn đề bản địa và việc cùng tồn tại của các dân tộc khác nhau, cho thấy Thượng Hội đồng đặc biệt này chắc chắn có một chiều kích phổ quát vượt ra ngoài giới hạn của vùng lãnh thổ rộng lớn Amazon. Giải thích chủ đề của Thượng Hội đồng đặc biệt này, Đức Hồng Y Bandisseri nói rằng, việc mở ra những con đường mới cho giáo hội có nghĩa là thúc đẩy vai trò lãnh đạo của các cộng đoàn Kitô hữu, vốn luôn phục vụ người dân bản địa trong việc loan báo tin mừng và phát triển con người. Đức Hồng Y giải thích rằng, việc củng cố bộ mặt Amazon của giáo hội đòi hỏi phải đổi mới chiến lược truyền giáo, một mô hình tông đồ mới, biết làm thế nào để củng cố sự hiện diện của các Kitô hữu trên lãnh thổ, chứ không chỉ là dựa vào các nhà truyền giáo bên ngoài. Ngài nói, cần phải xác định được các hình thức hoạt động mục vụ mới, đáp ứng nhu cầu các cộng đồng nhỏ, sống xa cách nhau và cực kỳ nguyên thủy. Đức Hồng Y Bandisseri lưu ý rằng, sinh thái toàn diện là một chủ đề rộng lớn và sâu xa về thiên nhiên và con người, tạo thành và toàn thể thụ tạo sống trong đó. Đức Giáo hoàng Francisco trong thông điệp Laudato Si đã nhấn mạnh về việc ngôi nhà chung cần được bảo vệ, gìn giữ và bảo tồn, với sự quan tâm đặc biệt đến người dân bản địa, là những người phải chịu nhiều tác động của môi trường nhất. Trong hiện trạng như thế, thách thức của thời điểm hiện nay là tìm ra sự cân bằng giữa nhu cầu phát triển hợp lý và sử dụng bền vững các tài nguyên thiên nhiên là điều liên hệ đến người dân địa phương, để họ không trở thành những người chấp nhận thụ động những quyết định của người khác trên họ. Các nghiên cứu khoa học cho thấy những thiên tai ngày càng thảm khốc là do hiện tượng ngày càng nóng lên toàn cầu và sẽ còn tiếp tục những hậu quả bi thảm trong những thập niên tới đây. Vấn đề bản địa và việc cùng tồn tại của các dân tộc khác nhau có tầm quan trọng xã hội đặc biệt, ảnh hưởng đến mọi khu vực trên lãnh thổ Amazon và cũng ngày càng đặt ra nhiều vấn đề cho các khu vực khác trên hành tinh.
Tiếp tục chương trình, Mai Châu xin tường thuật câu chuyện của cha Carmine Schiavone, người dấn thân trong hoạt động giải thoát các phụ nữ bị khai thác.
Tại một vùng ngoại ô giáo phận Avesa, Italia, trong 5 năm qua, cha Carmine Schiavone, giám đốc Caritas, cùng với một nhóm tình nguyện viên, dấn thân trong việc tìm giúp, cứu giải các nạn nhân của nạn buôn người. Cha Carmine cho biết họ là các phụ nữ bị bắt làm nô lệ, bị tống tiền, buộc phải bán mình và phẩm giá trên các con đường. Đây là một thảm kịch của Nigeria. Cha chia sẻ, sau khi cảm nhận được nỗi đau qua một số câu chuyện của họ, thì đối với từ gái mại dâm rất khó sử dụng trong những trường hợp này. Thực tế, họ là những người không muốn kết thúc cuộc đời mình trên những con đường và không muốn sinh sống nơi đó. Khi tiếp xúc, họ nói chuyện không được tự nhiên, không ngước mặt lên, mắc cỡ, bởi vì họ hiểu ý nghĩa thánh thiêng của cơ thể mà họ đang đau khổ, không thể bảo vệ nó. Họ được các tổ chức buôn người mang danh cung cấp lao động chân chính, nhưng sau đó ném họ trên vỉa hè để phải trả một món nợ sẽ không bao giờ thanh toán được. Ở đây tại Avesa, nỗi thương đau của tệ nạn mại dâm đang hòa quyện vào nhau với một bi kịch và tội phạm khác, buôn bán nội tạng. Chủ đề của cuộc điều tra của FBI, người đang giám sát bờ biển Domitius, chính cha Carmine Schiavone, giám đốc Caritas giáo phận Avesa và đại diện khu vực cho người nhập cư. Trong nhiều năm qua, cùng với một nhóm các tình nguyện viên luôn dẫn đầu trong việc dấn thân đấu tranh chống nạn buôn người và cung cấp sự giúp đỡ cho các phụ nữ bị buộc làm gái mại dâm. Cha Carmine giải thích, tôi cùng với Sarita Charetta, người sáng lập cộng đoàn Casa Ruth di Caserta, khám phá sự thật khủng khiếp này. Từ việc lắng nghe những câu chuyện khác nhau của những người đã cố gắng thoát ra khỏi đó, chúng tôi biết được các chi tiết sửng sốt. Trong lúc kể lại nỗi đau và khát vọng được tự do phải trả giá đắt, một số người đã nói với chúng tôi rằng có những người muốn đến ở Italia nhưng không thể tìm ra tiền cho chuyến đi. Họ được đề nghị bán bộ phận cơ thể sống như thận và giác mạc. Số tiền có được ngay lập tức bị mafia Nigeria chặn. Họ quản lý việc khởi hành và đến, và các bộ phận cơ thể trở thành một đối tượng của thương mại. Chúng tôi xác định cho đến nay khoảng 15 trường hợp, tất cả những người phụ nữ hiện nay sinh sống trên vỉa hè. Với những nỗ lực của cha Carmine và chính tình nguyện viên, giờ đây người ta có thể nhìn thấy những khuôn mặt, ánh nhìn và nước mắt của những cô gái đã đồng ý cầu nguyện với Chúa ngay trên những vỉa hè của các con đường. Cha kể lại một vài trường hợp như sau. Sarah không còn là một cô gái điếm và được tự do. Cha nhớ lời cô khi đến tìm cha. Cha còn mệt mỏi. Một thiếu nữ khác, Eveline, đẹp và trẻ trung, dưới 18 tuổi, xinh đẹp và đầy tràn sức sống, là Jean Gladi, đã quyết định tham dự thánh lễ tại trụ sở của Caritas ở Avesa. Khi được hỏi làm thế nào mà cha có ý tưởng cùng với các tình nguyện viên đi đến con đường này vậy? Cha trả lời, là giám đốc Caritas của Avesa và đại diện cho việc nhập cư trong khu vực. Trong vòng 5 năm qua, tôi đã quan sát thấy hiện tượng nhập cư và các khía cạnh khác nhau của nó, đón tiếp, hội nhập, hòa nhập, đồng hành, mặt khác, khai thác và từ chối. Những lời của Đức Giáo Hoàng Francisco nói về một giáo hội đi ra đặt trong lòng chúng tôi nỗi lo lắng, ước muốn làm nhiều hơn nữa. Với sự hỗ trợ của Đức cha Angelo Spinillo và toàn thể giáo hội giáo phận, cách đây 5 năm, chúng tôi đã quyết định để đi đến thăm các vỉa hè để cảm thấy sự hiện diện của cộng đoàn Kitô hữu trong bóng tối. Nếu không có yêu cầu giải thoát ngay lập tức hoặc yêu cầu một cuộc hành trình đức tin đó, có lẽ chúng tôi chưa sẵn sàng để đối diện. Cách tiếp cận của chúng tôi tế nhị, tôn trọng không gian của các cô gái, xin phép, và một khi chúng tôi tạo được một mối tương quan tin tưởng, hy vọng để lấy lại phẩm giá của họ. Chúng tôi trao ban sự giúp đỡ, an ủi, lắng nghe. Chúng tôi đáp ứng nhu cầu của những người phụ nữ không có gì. Họ đang đói, thiếu những vật dụng cần thiết. Phản ứng của họ trước tiên là ngạc nhiên, cảm động. Chúng tôi cung cấp cho họ các tờ quảng cáo với nhiều ngôn ngữ, giải thích về các dịch vụ được Caritas cung cấp và số điện thoại để liên lạc. Chúng tôi cố gắng xây dựng lại cuộc sống của họ, bắt đầu từ sự đổ nát, để tìm chiến lược đúng đắn trong sự gần gũi hơn với những cô gái. Cha Carmine được cảm ứng từ tin mừng. Cha giải thích, tôi được cuốn hút đoạn gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và Gia-kiêu. Chúa Giêsu đi qua đám đông, đến với một người ở ngoại ô, đó là Gia-kiêu. Chúa không kết tội ông, nhưng chính trong mối tương quan với Chúa, Gia Kiêu dần hiểu ra lỗi lầm của mình và yêu cầu có thể bắt đầu lại. Chiến lược giáo hội của chúng tôi là điều này. Chúng tôi muốn hiện diện ở trên những con đường để chạm được những ánh nhìn như Chúa Giêsu nói với Gia Kiêu. Tôi muốn dừng lại ở nhà bạn. Chúng tôi cũng dừng lại ở nhà của một người phụ nữ bị bóc lột, đó là đường phố, và kiên nhẫn chờ đợi một cách tiếp cận.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Xuân Khánh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Một số vấn nạn phủ nhận sự cần thiết phải sống tinh thần hoán cải qua việc lãnh nhận bí tích thống hối.
Kính thưa quý vị thính giả, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 17 hồi hạ tuần tháng 7 năm 2002 tại Toronto, Canada, vào những buổi trưa và buổi chiều từ 24 đến 26 tháng 7, có khoảng 200 linh mục ứng trực để giải tội cho các bạn trẻ tại công viên Duc in Antum, Hãy Ra Khơi, tên mới được đặt cho công viên Coronation trên bờ hồ Ontario. Hàng chục ngàn bạn trẻ đã đến lãnh nhận bí tích hòa giải trong dịp đó. Cũng vậy, trong dịp Ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 15 hồi trung tuần tháng 8 năm Thánh 2000 tại Roma, hàng trăm ngàn bạn trẻ đã đến xưng tội tại khu vực Chieco Massimo. 312 tòa giải tội được bố trí tại đây và hơn 2.000 linh mục, giám mục đã tham gia vào việc ban bí tích hòa giải cho các bạn trẻ. Những sự kiện trên đây thật là những dấu chỉ đầy khích lệ trong một thời đại bí tích giải tội, hay cũng gọi là bí tích hòa giải hoặc bí tích thống hối, bị khủng hoảng nặng nề. Chính Đức Thánh Cha John Paul II cũng đã nhắc đến sự kiện đó. Có đông đảo tín hữu hành hương đến lãnh nhận bí tích tại Roma trong dịp năm thánh để nhiệt liệt mời gọi các linh mục đích thân tái khám phá, giúp người khác khám phá được vẻ đẹp của bí tích hòa giải. Trong thư gửi các linh mục toàn giáo hội nhân ngày thứ năm tuần thánh, 28 tháng 3 năm 2002, Đức Thánh Cha viết, vì nhiều lý do, từ vài thập niên gần đây, bí tích hòa giải đang phải chịu một cuộc khủng hoảng. Đằng khác, tôi không thể không vui mừng sâu xa nhắc đến những dấu chỉ tích cực, đặc biệt là trong năm thánh, chứng tỏ rằng bí tích này nếu được trình bày và cử hành thích hợp, thì có thể được người trẻ tái khám phá sâu rộng. Quả thực, Chúa thật là khôn ngoan khi thiết lập bí tích hòa giải để đáp ứng một nhu cầu sâu xa khôn tả của tâm hồn con người. Chúng ta phải là những người diễn đạt sự khôn ngoan của Chúa với đầy tâm tình yêu thương và ánh sáng qua sự tiếp xúc bản thân mà chúng ta được mời gọi thực hiện với đông đảo anh chị em chúng ta trong việc cử hành bí tích thống hối. Tiếp tục loạt bài về sự hoán cải như nghĩa vụ luân lý, hôm nay chúng tôi xin đề cập đến vài vấn nạn vẫn thường được một số người nêu lên để phủ nhận sự cần thiết phải lãnh nhận bí tích này.
Quả thực, như Đức Thánh Cha đã nhắc tới trong lời trích dẫn trên đây, từ vài thập niên gần đây, có sự khủng hoảng nơi các tín hữu Công giáo về việc lãnh nhận bí tích thống hối. Nhiều người ở Âu Mỹ không lãnh nhận bí tích này nữa, và một số khác chỉ lãnh nhận bí tích thống hối với phép xá giải tập thể. Cũng vì muốn góp phần giải quyết cuộc khủng hoảng đó, Đức Thánh Cha John Paul II đã triệu tập Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới kỳ 6 tại Roma hồi tháng 10 năm 1983 về đề tài Hòa giải và thống hối trong sứ vụ của giáo hội. Điều chắc chắn là đằng sau thái độ lãnh đạm đối với bí tích thống hối có sự sa sút về đức tin, sự thiếu nhạy cảm đối với Thiên Chúa và sự đánh mất ý thức về tính chất trầm trọng của tội lỗi. Ngoài ra, còn có những lý do khác, đặc biệt là phương pháp thực hành bí tích thống hối. Có những cuộc tranh luận trong những năm trước đây về bí tích thống hối cho thấy nhiều người không phủ nhận sự cần thiết phải hoán cải liên tục trong đời sống Kitô giáo. Nhưng có những vấn nạn được nêu lên như đâu là giá trị thực của bí tích thống hối,
nhất là sự xưng tội vì lòng sùng mộ, cả khi không có tội trọng, và chỉ có những tội nhẹ và các khiếm khuyết khác. Một số người khác nêu vấn nạn chống lại bí tích thống hối và nói rằng bí tích này không thông truyền kinh nghiệm hoán cải và không đưa tới sự hoán cải thực sự. Những tín hữu này thực sự ao ước kết hiệp với Thiên Chúa và mong muốn sống một đời Kitô đích thực, nhưng nhiều khi họ cảm thấy thất vọng vì sự lãnh nhận bí tích thống hối. Họ không cảm thấy bí tích này mang lại lợi ích thiêng liêng cho mình. Họ có cảm tưởng rằng việc xưng tội không thực sự diễn tả tình trạng tinh thần của họ, vì họ chỉ được dạy rằng phải xưng các tội lỗi và các hành vi xấu xa với cha giải tội. Nhưng họ xác tín, để có sự thống hối thực sự, còn phải nói đến các thái độ nội tâm phức tạp, từ đó nảy sinh ra các hành vi tội lỗi. Và cũng vì sự xưng tội chỉ xoay quanh các hành vi tội lỗi, nên những lời nhắn nhủ của cha giải tội cũng không đi sâu vào nội tâm và vào nguyên nhân nòng cốt của tình trạng tội lỗi của hối nhân. Đàng khác, rất nhiều trường hợp, vì số người xưng tội đông đảo, hoặc vì lý do này hay lý do khác, vị linh mục không có đủ thời giờ để giúp hối nhân lâu. Vì thế, nhiều tín hữu có cảm tưởng việc cử hành bí tích thống hối nhiều khi chỉ có tính chất máy móc, không ăn nhầm gì tới đời sống thực sự của họ, cụ thể là sự hoán cải. Cũng có những tín hữu cảm thấy thất vọng vì bí tích thống hối, vì họ không thấy mình tiến triển trên đường thiêng liêng, vì họ cứ tái phạm những tội mà thống hối, rồi từ đó dần dần họ bỏ không lãnh nhận bí tích này nữa.
Nhận định về vấn nạn trên đây, chúng ta có thể nói rằng, quả thực những khó khăn được nêu lên cho thấy, các linh mục ngày càng có lý do để nhường những việc giáo dân có thể làm được, để ưu tiên dành thời giờ nhiều hơn cho việc giải tội cho các tín hữu. Đàng khá cũng phải giáo dục các tín hữu ngay từ nhỏ để họ biết lãnh nhận bí tích thống hối một cách có ý thức, chứ không phải theo những công thức cứng nhắc, nhất là để họ biết trình bày các tội riêng, các vấn đề khó khăn và thái độ nội tâm làm cho họ sa ngã phạm tội. Tuy nhiên, cũng cần ý thức rằng bí tích thống hối tự nó không phải là việc linh hướng hay là nơi bàn hỏi việc linh hồn một cách sâu rộng. Nếu không có ý thức rõ điều này, thì việc linh hướng có thể làm cho bí tích thống hối bị liệt vào hàng thứ yếu và bị hiểu lầm. Và lại, một người đi xưng tội mà đòi hỏi bí tích này phải là nơi bàn hỏi việc linh hướng, tức là đòi hỏi không đúng chỗ. Việc bàn hỏi có thể giữ một vai trò quan trọng trong đời sống thiêng liêng, nhưng không nhất thiết phải đi liền với bí tích giải tội. Còn về điểm liên quan đến lợi ích của bí tích thống hối, chúng ta có thể nói rằng bí tích này cần phải được đặt trong tiến trình xa lánh tội lỗi và tiến đến gần Thiên Chúa. Chỉ như thế, bí tích thống hối mới có lợi ích thực sự về đàng thiêng liêng. Nếu người ta cô lập hóa bí tích thống hối và nghĩ rằng hối cải chỉ có nghĩa là lãnh nhận bí tích thống hối, thì sẽ không thể xác tín về lợi ích của bí tích này được.
Một vấn nạn khác chống lại bí tích thống hối là quan niệm của những người cho rằng nghi thức giải tội quá nghèo nàn và cần phải được canh tân. Một số khác cho rằng cần trở về với thói quen của giáo hội xưa kia, tức là đặt ra một thời gian cách quản giữa việc xưng tội và ban phép xá giải. Chẳng hạn như xưng thú các tội vào đầu mùa chay rồi lãnh nhận phép xá giải vào cuối mùa chay. Giữa hai biến cố đó, cần nhấn mạnh đến việc thực hành thống hối và đền tội. Nhận định về vấn đề này, chúng ta có thể nói rằng, Công đồng chung Vatican thứ hai đã nhìn nhận sự cải tổ phụng vụ về bí tích thống hối để làm nổi bật hơn bản chất và công hiệu của bí tích này. Bộ phụng tự cũng đã ban hành nghi thức thống hối vào tháng 2 năm 1974, chứa đựng những cải cách về nghi thức giải tội. Tuy nhiên, nếu chỉ mong đợi những cải cách về nghi thức sám hối mà thôi, thì đó là điều sai lầm, vì các nghi thức này đòi hỏi nhân đức thống hối, đòi hỏi một thái độ hoán cải nội tâm, nếu không, các nghi thức mới cũng chỉ là những dòng chữ chết. Nghi thức mới không dự trù một khoảng thời gian giữa việc xưng tội và việc xá giải. Tuy nhiên, theo thực hành hiện nay của giáo hội, cha giải tội không được trì hoãn việc ban phép xá giải cho hối nhân nếu họ hội đủ điều kiện và sẵn sàng lãnh nhận ơn xá giải.
Về sự cần thiết của bí tích thống hối theo đạo lý của giáo hội Công giáo, đặc biệt được trình bày rõ rệt từ công đồng chung Trento, thì người tín hữu khi sa ngã phạm tội trọng, họ phải xưng thú tội lỗi của mình trong bí tích cáo giải để được ơn tha thứ. Hình thức xưng tội bình thường và lãnh nhận bí tích này là sự xưng tội cá nhân, trong đó hối nhân bày tỏ với cha giải tội các tội lỗi mình đã phạm và lãnh nhận ơn tha thứ. Theo các quy tắc mục vụ liên quan đến việc giải tội tập thể do Bộ Giáo lý Đức tin ban hành năm 1972 và được Bộ Giáo luật năm 1983 khẳng định trong các khoản số 960 và 961, thì việc giải tội tập thể được ban trong một số trường hợp cần thiết như nguy tử, vân vân. Còn bình thường thì vẫn phải coi việc xưng tội cá nhân và toàn diện là phương thế bình thường để nhờ đó các tín hữu được hòa giải với Thiên Chúa và giáo hội. Ngoài những trường hợp đã phạm tội trọng và cần ơn tha thứ như nói trên, bí tích giải tội cũng rất hữu ích cho đời sống thiêng liêng của các tín hữu. Công đồng chung Vatican II nhiều lần khuyên nhủ các tín hữu hãy siêng năng lãnh nhận bí tích giải tội và nhấn mạnh đến tầm quan trọng của bí tích này trong việc giúp các tín hữu trở về cùng Thiên Chúa. Điều này có nghĩa là công đồng khuyên các tín hữu xưng tội kể cả khi họ không có tội trọng và chỉ có tội nhẹ mà thôi. Vì trong những trường hợp này, bí tích giải tội cũng liên kết tín hữu với Chúa Kitô và giáo hội suốt trên con đường hoán cải.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.